Tiên Quốc Đại Đế, chương 852, bắt giữ thánh nhân, góc truyện audio.com. Xung quanh nhiều lộ vẻ mờ mịt, Diêm Xuyên Cương Thi không sợ Hóa Thê Lương quay giáo phản bội sao? Diêm Xuyên Cương Thi nhìn chằm chằm vào Hóa Thê Lương, dường như gã đoán được ý của hắn, mắt đầy cảm kích. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân thân bại danh liệt, Tôn Thiên Giáo chàng sẽ giống như Doãn Gia trước kia, gần như bị thiên hạ nghĩa giả chém tận giết tuyệt. Diêm Xuyên Cương Thi lợi dụng đại nghĩa, giành ra tay trước. Hóa Thê Lương làm thống soái, sẽ trơ mắt nhìn Tử Tôn Hóa ra toàn bộ diệt vong sao? Hóa Thê Lương nghiêm túc nói. Thần tuân chỉ, mắt Hóa Thê Lương đong đầy nước mắt cảm động. Diêm Xuyên Cương Thi chậm rãi đáp xuống. Diêm Xuyên hét to, Trương Nghi hưng phấn tiến lên. Có thần, Diêm Xuyên Cương Thi ra lệnh. Trải qua cuộc chiến này, người xung quanh xem cuộc chiến sẽ có vài người tâm hướng về Đại Chăn Thánh Đình. Do người lập tức tổ chức chiêu lãm những nhân tài đứng xem. Trương Nghi lập tức cười nói. Tuân lệnh, thật ra thần đã sắp xếp vào quan viên lẫn vào trong đó, chỉ chờ thần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ dụ dỗ ngay. Diêm Xuyên Cương Thi vừa lòng gật đầu, nói. Diêm Xuyên Cương Thi nhìn hướng Dịch Phong. Diêm Xuyên Cương Thi nghiêm túc nói. Dịch Phong, gần đây Lý Tư biến mất, từ ngươi mở khoa khảo Đại Chăn Thánh Đình cương vực sẽ khuếch trương lãnh thổ, cần anh tài bổ khuyết các vị trí mới. Dịch Phong lên tiếng, tuân lệnh, mặc kệ hôm nay Đại Chăn Thánh Đình bố trí như thế nào, cuộc chiến lần này danh tiếng Diêm Xuyên đã lan khắp thiên hạ, bao gồm tai tiếng của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân cũng chấn khắp thiên hạ. Bên ngoài Tôn Thiên Cương Vực trên Đại Hải, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân mang theo đám tử tôn của Hóa ra bay hướng Tôn Thiên Cương Vực. Bỗng nhiên Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân khựng lại, đám tử tôn của Hóa ra hỏi, lão Tổ Tông, làm sao vậy? Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân chậm rãi ngoái đầu lại, phía xa gần trăm người áo đen bay tới. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân sắc mặt khó xem nói, ta cứ có cảm giác không hay, thì ra không phải đến từ Đại Chăn Thánh Đình, thì ra không phải. Lão Tổ Tông, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân chợt hét to, Hóa Băng, và mọi người hãy nghe đây. Cái gì? Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói, nếu như ta gặp bất trắc thì Hóa Thê Lương sẽ là gia chủ của Hóa gia, mọi người phải nghe lệnh hắn. Một tử tôn của Hóa gia kinh ngạc hỏi, cái gì, nghe theo lệnh Hóa Thê Lương, tiểu nhân phải bội Lão Tổ Tông. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân sốt ruột nói, khốn kiếp, không lẽ muốn làm trái nghịch ta sao? Phía xa, người áo đen đến ngày càng gần, mọi người vẻ mặt không cam lòng nói, tuân lệnh, Hóa Băng sốt ruột nói, Lão Tổ Tông, ngươi sẽ không bị gì. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân vội nói, ta không biết, chuyện tương lai không ai đoán được. Hóa Băng, ta biết các ngươi luôn ghen ghét Hóa Thê Lương, nói là ta quá thương hắn. Nhưng, có một ít sự các ngươi không biết rõ, ngươi chỉ cần nhớ Hóa ra muốn được thiên hạ lại thừa nhận, muốn chuộc lỗi lầm ngày xưa của ta chỉ có Hóa Thê Lương mới làm được. Bởi vì hắn là, Hóa Băng tò mò hỏi, Hóa Thê Lương là cái gì? Trăm người áo đen phía xa chớp mắt đến gần, khí thể nóng cháy khiến đại hải xung quanh sóng to nổi lên bốn phía. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân vung tay, tất cả tử tôn bị hất hướng Tôn Thiên Cương Vực. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân hét to một tiếng. Đừng trở về, mặc kệ ta, chớp, góc truyện audio.com, mắt đám người đã bị hất ra xa, người áo đen dẫn đầu cười khẽ, người áo đen dẫn đầu không ngăn cản, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân nhíu mày nhìn người áo đen dẫn đầu. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn, tử tôn, đệ tử của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân bị gã dùng sức mạnh đưa về Tôn Thiên Cương Vực. Nhưng mới vào Tôn Thiên Cương Vực đám người lại ồn ào lên. Lão Tổ Tông, gặp nạn, ta phải trở lại, ta cũng muốn trở lại. Trong phút chốc ầm ĩ ồn ào, Hóa Băng hừ lạnh một tiếng, câm miệng, đại tổ, Hóa Băng trầm giọng nói, mọi người trở về chờ đợi Lão Tổ Tông quay lại, không cho phép ai được đi. Đại tổ, Lão Tổ Tông gặp nạn, mọi người sốt ruột, mặt Hóa Băng nghiêm túc nói, đây là ý của Lão Tổ Tông, không cho phép ai đi. Mọi người nóng nảy, đám người chờ đợi qua một ngày, ai cũng nóng nảy. Phái Bắc Đại Hải sóng to nổi lên bốn phía, Hóa Băng siết chặt nắm tay, mắt đầy sốt ruột. Hóa Băng biểu tình cực kỳ khó xem, mãi đến sau một ngày, sóng to đại hải mới chậm rãi tĩnh lặng. Phía xa có bóng người hốt hoảng lao đến, bóng người kia kinh kêu, không, không, nguy rồi, đại tổ, đại tổ. Hóa Băng kinh ngạc hỏi, tại sao ngươi ở trên biển, nam nhân bay đến nói, đại tổ ta ở một hải đảo rèn luyện, nhưng mới nãy ta thấy trận đại chiến, lão tổ tông xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì, nói đi, mọi người sốt ruột, nam nhân kia kinh khủng nói. Lão Tổ Tông bị một đám người vây công, dư âm chiến đấu quá lớn, chấn ta ngất xỉu. Lúc ta tỉnh lại thì Lão Tổ Tông đã bị mấy xiềng xích xuyên qua thân thể, khóa lại. Lão Tổ Tông bị bắt đi rồi. Cái gì, Không, mọi người hoàn toàn biến sắc mặt, đám tử tôn của Hóa Gia sốt ruột muốn xông đi đại hải, không thèm quan tâm mệnh lệnh của Hóa Băng. Người kia sốt ruột hỏi, đại tổ, làm thế nào đây? Hóa Băng hít sâu, biểu tình cực kỳ khó xem, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Hóa Băng cười khổ nói, báo ứng đến như vậy sao? Lão tổ tông bị tù, ha ha ha, ngay cả lão tổ tông cũng bị bắt. Sau lưng Hóa Băng còn vài người đứng, Hóa Băng trầm giọng nói, lập tức trở lại, chọn lựa tinh anh thiếu niên trong tộc cố gắng đưa họ đi, mai danh ẩn tính, để lại chút huyết mạch cho Hóa Gia ta. Những người còn lại đi Tôn Thiên Điện, chuẩn bị nghênh đón tai họa. Đám tử tôn của Hóa Gia mặt lộ vẻ bi tráng nói. Tuân lệnh, đây chỉ là bắt đầu, tin tức Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân cấu kết với Liên Thần lộ ra ngoài, ngày càng nhiều thiên hạ nghĩa sĩ hội tụ tập đến. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân không còn, mối thù sâu này chỉ có thể tính lên người tử tôn hậu đại của gã. Những kẻ thù ngày xưa của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân rào rạt tiến tới. Tôn Thiên Cương vực, mưa gió sắp đến, âm phủ, Đại Chăn Thánh Đình. Cơ quan quốc gia của Đại Chăn Thánh Đình vận chuyển, đại quân chinh phạt, các loại khoa khảo, không ngừng vận chuyển. Mọi thứ đều chuyển động vì Đại Chăn Thánh Đình cường thịnh. Bốn quân đoàn xuất quân binh phạt bốn cương vực, lần này không cần nhiều mưu kế, Đại Chăn Thánh Đình xuất thế quá ngắn ngủi, quân đội không mạnh bao nhiêu, Diêm Xuyên Cương Thi không sử dụng kế xâm nhập tan rã các cương vực nhiều. Diêm Xuyên Cương Thi chỉ dùng địa nghĩa, lấy đại nghĩa xuất binh sẽ thắng chắc. Mặc dù con, gocchuyenaudio.com đường chinh phạt gian nan, nhưng có thể khiến các đại quân đội liên tục luyện bình, dù sao con đường của Đại Chăn Thánh Đình còn rất dài. Cách chương.